Phật sợ hành xứ. Quốc ấp khu tụ, mỹ bất mông hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai lệ bất khởi, quốc phong dân an, binh qua vô dụng, sùng đức hưng nhân, vụ tu lễ nhượng, quốc vô đạo tập, vô hữu oan uổng, cường bất lăng nhượng, các đắc kỳ sở. Sư, các vị đồng tu, xin chào mọi người. Xin mời ngồi. Hôm nay là ngày 9 tháng 3. Năm 2014, chúng ta bắt đầu học tập Đại Kinh Khoa Chú. Lần thứ tư, mỗi lần học tập đều giúp cho chính chúng ta hướng nâng lên trên. Chúng ta từ thanh minh hai nghìn không trăm mười giảng lần thứ nhất hoàn toàn y theo tập giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đã dùng thời gian 1200 giờ giảng viên mãn. Ở vào lần thứ hai, chúng ta đem khoa cái khoa khoáng này bước sâu vào, cũng chính là cái quyển sách này mà hiện tại chúng ta dùng, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Khoa Chú. Lần thứ ba, giảng viên mãn ngày hôm qua, ngày 8 giảng viên mãn. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục giảng lần thứ tư. Hy vọng chúng ta lần thứ tư này viên mãn. Thù thắng không gì bằng. Chúng ta được sự gia trì của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, vì chúng ta tác chứng, giúp chúng ta kiên định tín nguyện. Chúng ta đối với khoa chú này, đối với phương thức tu học hiện tại của chúng ta, sẽ không sanh ra hoài nghi. Tín tâm kiên định, nguyện tâm kiên cố, quyết định ở ngay trong đời này cầu sanh tịnh độ. Tôi càng hy vọng các đồng tu chân thật phát tâm, chúng ta lắm lấy được Tây Phương tịnh độ. Chính vào lần thứ tư này, ngay trong năm này hoàn thành. Sau khi hoàn thành, sanh tử tự tại, muốn lúc nào đi thì đến lúc đó ra đi, không có chướng ngại. Cho dù thọ mạng đến rồi hay là chưa đến, đều được tự tại. Thọ mạng chưa đến cũng không cần, có thể giảng sanh sớm hơn. Nếu thọ mạng đến rồi, chúng ta còn muốn ở lại thế gian này để làm biểu pháp, đó là việc mà A-di-đà Phật vô cùng hoan hỷ. Ngài sẽ kéo dài tuổi thọ cho bạn. Cho nên chúng ta tin tưởng, chân thật tin tưởng, không có hoài nghi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền sống 112 tuổi, đó không phải là thọ mạng vốn có của Ngài, là A-di-đà Phật giúp Ngài kéo dài tuổi thọ. Việc này Lão Hòa Thượng chính mình nói rõ với chúng ta. Ngài thấy được A-di-đà Phật, tôi tin tưởng không chỉ một lần. Ngài mỗi lần thấy được Phật đều mong Phật mang Ngài đến thế giới Cực Lạc. Phật nói với Ngài, thời tiết nhân duyên vẫn chưa đến, còn nên ở lại thế gian làm biểu pháp. Biểu pháp gì vậy? Chính là nói với thế nhân, bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư là chân kinh, không phải giả, phải nên đáng tôn trọng, phải nên chăm chỉ học tập. Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là hy hữu khó gặp. Lấy kinh chứng kinh, lấy khai thị của Tổ sư Đại Đức, vì chúng ta giải thích pháp môn tịnh độ, để chúng ta đối với thế giới Cực Lạc, đối với A-di-đà Phật có nhận biết càng sâu sắc hơn. Tín tâm nguyện tâm của chúng ta mới có thể phát khởi lên được. Có tính có nguyện, chính là Đại sư Ngẫu Ích đã nói, điều kiện giảng sanh tịnh độ đầy đủ rồi. Đại sư nói, có thể giảng sanh hay không, hoàn toàn quyết định ở có tín nguyện hay không. Nói được rõ ràng đến như vậy, nói được tường tận đến như vậy. Phẩm gì giảng sanh? Đó là công phu niệm Phật sâu hai cạn, không hề nói là bao nhiêu. Công phu sâu cạn làm sao mà tính? Là bạn tin mà thành phần, bạn nguyện mà thành phần, triệt để tin tưởng, không có chút nào hoài nghi. Công phu này liền sâu, còn có một chút hoài nghi, hoặc giả là đối với thế gian này còn có chút lưu luyến, cái công phu này thì cạn. Triệt để buông xả cái thế gian này, nhất tâm chuyên niệm, cái công phu này thì sâu. Chúng ta yêu cầu công phu của chính mình sâu, yêu cầu nguyện tâm của chính mình lớn. Ngay trong năm này, hy vọng tâm của chúng ta đồng với tâm Phật, cùng cái tâm A-di-đà Phật, nguyện đồng nguyện của Phật, hạnh đồng với hạnh Phật. A-di-đà Phật, chính mình là ngày ngày niệm A-di-đà Phật. Chúng ta niệm một vị A-di-đà Phật, A-di-đà Phật niệm khắp pháp giới hư không giới, tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều là A-di-đà Phật. Đây gọi là Di Đà, niệm Di Đà. Đây là lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói với chúng ta. Ở trong tình tu tiệp yếu, chúng ta mở khoa chú ra, bốn hội tập này 137 tờ, đoạn lớn thứ nhất, một giảng thuật nhân duyên liên xã thọ kinh. Từ quan văn pháp, cái liên xã này là liên xã Phật giáo Đại Trung. Tôi ở Đại Trung theo lão sư Lý học tập Phật pháp, bộ này của lão sư bổn hội tập của Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Pháp sư Luật Hàn mang quyển này từ Đại Lục đến Đài Loan cúng dường cho lão sư Lý. Lão sư đem nó phiên ấn. Phiên ấn bao nhiêu tôi không biết, tôi tính nhẩm đại khái khoảng 1-2 ngàn cuốn, không nhiều lắm. Lão sư ngài đã giảng qua một lần ở chùa Pháp Hoa Đại Trung, đem bộ kinh này câu đoạn đánh móc rõ ràng. Câu đoạn chính là Phán Khoa. Nghĩa lý bên trong có giải thích đơn giản, đều viết ngoài chỗ giấy trắng trên kinh. Người Trung Quốc chúng ta gọi là mi chú. Lão sư giảng bộ kinh này tôi chưa được nghe qua. Giảng trước lúc tôi quen biết ngài, sau lần giảng đó thì ngài không có giảng nữa. Tôi ở Đại Trung, lão sư liền đem cái quyển này giao cho tôi. Tôi biết có rất nhiều người chưa thấy qua được quyển này. Bộ mi chú của lão sư không có người thấy qua. Bổn hội tập này lưu thông ở Đại Trung, phân lượng cũng không nhiều, người biết được rất ít. Ở thư viện Từ Quan, lão sư lần thứ hai giảng kinh Vô Lượng Thọ dùng bổn của Khang Tăng Khải, chính là bổn ngụy dịch trong năm loại nguyên bản dịch. Quyển này tôi từ đầu đến cuối nghe qua một lần. Năm loại nguyên bổn dịch, ba loại bổn hồi tập, còn có bổn thiết hiệu của Bàn Tế Thanh, tổng cộng Trung Văn Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh là có 9 bổn. Cái bổn này là bổn ra sau cùng của 9 bổn, có thể nói là thiền bổn của Kinh Vô Lượng Thọ. Trong năm loại nguyên bổn đã nói đều ở trong bổn này, thấy đều thâu tập ở trong đây. Bộ phận trùng lập thì cắt đi, lưu lại là tinh hoa. Tinh hoa của năm loại nguyên bổn dịch chân thật, giống như lão cư sĩ Mai Hoang Hy đã nói, thiền bổn của Kinh Vô Lượng Thọ xuất hiện ở đại địa Trung Hoa. Đây là phước báo của người Trung Quốc. Pháp sư Huệ Minh, vì lão cư sĩ Hạ Liên Cư làm tác chứng. Huệ lão là đại đức, thông tông thông giáo, hiển mật viên dung trong nhà Phật thời đó. Cũng là một vị hòa thượng giảng kinh dạy học. Ông khẳng định bổn hội tập của Hạ lão là thiền bổn, khuyến khích mọi người phải cố gắng học tập. Tôi ở thư viện Từ Quan trước sau đã ở qua 10 năm. Kinh giáo là ở nơi đây dưỡng thành. Khi tôi còn trẻ, ưa thích đọc sách, học được rất tạp, học được rất nhiều. Cho nên đối với thưởng thức bộ phận này rất là phong phú, nghĩa lý chân thật, không có khế nhập. Tôi học tập sớm nhất là cùng tiên sinh Phương Đông Mỹ học triết học. Lão sư Phương vì tôi giảng một bộ triết học khái luận. Cái đơn nguyên sau cùng là triết học Phật Kinh. Tôi từ trong khóa trình này nhận biết được Phật Pháp, nhận thức Phật giáo. Biết được Phật giáo, không giống với tôn giáo thông thường. Tôn giáo thông thường, thần giáo, Phật giáo là sư giáo, không như nhau. Chúng ta dùng đạo để nói, Phật giáo là sư đạo, tôn giáo thông thường là thần đạo. Thích Ca Mâu Ni Phật quan hệ với chúng ta là quan hệ thầy trò. Không phải quan hệ thần với người, là quan hệ lão sư với học trò. Cho nên chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư. Bạn xem, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật lại khuyên chúng ta phải nương vào A-di-đà Phật, thế giới cực lạc, làm lão sư. Tương lai đến thế giới cực lạc, thân cận A-di-đà Phật. Đây là giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hoàn toàn nghe theo tiếp nhận. Phật hoan hỷ. Thích Ca Mâu Ni Phật giống như cha mẹ của chúng ta, khuyên chúng ta đến thế giới cực lạc học tập với vị lão sư này. Chúng ta nghe lời, thật đi rồi. Cha mẹ hoan hỷ. Có lão sư tốt như vậy dạy bạn, bạn chắc chắn thành tựu. Cho nên nhận biết nó là sư đạo, nó không phải thần đạo. Trong Phật giáo gọi là Phật Đà, gọi Bồ Tát, gọi A-la-hán. Đây thảy đều là phạn ngữ, dịch âm mà ra. Cho nên chúng ta đối với hàm nghĩa của những danh từ này nhất định phải có khái niệm rõ ràng. Phật Đà là cái ý gì? Nguyên ý của phạn danh là giác giả, chính là người giác ngộ. Một người chân thật có trí tuệ, có giác ngộ, vậy thì gọi là Phật Đà. Học vị thứ hai là Bồ Tát. Bồ Tát có giác ngộ, có trí tuệ, thế nhưng chưa viên mãn, họ vẫn đang học tập. Bồ Tát tốt nghiệp rồi, học viên mãn rồi, thì gọi là Phật Đà. Vẫn chưa tốt nghiệp, vẫn chưa đạt đến viên mãn, thì gọi là Bồ Tát. Học vị thứ ba là A-la-hán. A-la-hán là vừa mới mở đầu, vừa bắt đầu giác ngộ. Đương nhiên, trình độ giác ngộ của họ không thể so được với Bồ Tát. A-la-hán là vừa mới khai ngộ, hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Thế nhưng họ hiểu rõ không thể so được với Bồ Tát. Thế nên A-la-hán, Bồ Tát đều có đẳng cấp. Họ còn đang đi học, năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba. A-la-hán là tiểu học, Bồ Tát là đại học. Cho nên có đẳng cấp. Trên Kinh Hoa Nghiêm đem Bồ Tát phân làm 51 đẳng cấp. Trong 51 đẳng cấp, 10 cái phía trước gọi là thập tính vị, đó chính là A-la-hán. Cũng giống như tiểu học của Phật giáo, có 10 cái đẳng cấp. Năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, đến năm thứ 10 tốt nghiệp tiểu học. Tốt nghiệp tiểu học chứng quả A-la-hán. Đại thừa thì sao? Đại thừa tổng cộng có, hướng lên trên, có 41 vị thứ là đại thừa. đó là lên đại học. Đại học có 41 niên cấp. Bốn mươi mốt niên cấp này, 10 niên cấp phía trước giống như là trung học, gọi là thập trụ. Thế nhưng tại vì sao gọi là đại học? Họ dụng chân tâm, họ minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh không thể tính là trung học, tiểu học. Chân thật là đại học. Trong đại học có 41 giai cấp. Trong kinh này đều giảng được rất rõ ràng. Đặc biệt là chú giải của Niệm Lão, chú được rất tường tận. Tôi là lão sư, khuyên tôi học Tịnh Độ. Trước lão sư Lý, tôi quen biết pháp sư Sám Vân. Ngài cũng khuyên tôi học Tịnh Độ. Tôi đều không tiếp nhận. Thế nhưng tôi không quỷ bán đối với pháp môn Tịnh Độ. Vì sao vậy? Nó là Phật nói. Phật nói ra, nếu tôi hủy bán, đó là bán Phật. Đây là đặc biệt sai lầm. Phật khai nhiều pháp môn như vậy, độ nhiều chúng sanh như vậy, pháp môn mỗi người học tuyệt nhiên không như nhau. Đó là mỗi người căn tánh không như nhau, yêu thích không như nhau. Cho nên giáo học của Phật không miễn cưỡng một người nào. Bạn ưa thích pháp môn nào thì Ngài dạy bạn pháp môn đó. Phật pháp khai mở. Chúng ta tuổi trẻ tự cho rằng là phần tử tri thức, đem pháp môn niệm Phật xem thành pháp của ông già bà lão. Một câu Phật hiệu này, từ đầu năm đến cuối năm chỉ niệm một câu này. Vậy thì sao? Vậy thì không có mùi vị gì, không phù hợp với căn tánh của chính mình. Ưa thích nghiên cứu kinh giáo, trong kinh giáo có nghĩa lý phong phú, đặc biệt có hứng thú đối với việc này. Cho nên Tịnh Độ cũng chỉ có tán thán sơ lược, không có khởi tâm động niệm đi học tập nó. Chân thật tin Tịnh Độ là do Hoa Nghiêm khải tính, Quyết Trạch hành môn. Tôi có ba vị lão sư, ngay trong đó có đại sư Chương Gia. Lão sư Phương dạy tôi nhận biết Phật pháp, nhận biết chính xác, không có hiểu lầm. Đại sư Chương Gia dạy tôi phát tâm học Phật, tôi cũng rất hoan hỷ. Ngài dạy tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là nơi tâm địa của chúng ta ngưỡng vọng. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh dạy học, nói ra nhiều kinh luận đến như vậy. Người sao chúng ta ngưỡng mộ vô hạn đối với Ngài, tôn trọng, kính yêu. Đại sư Chương Gia còn khuyên tôi xuất gia, bởi vì tôi ở Đài Loan, một mình tôi ở Đài Loan, không có chướng ngại gì. tôi xem bộ sách đầu tiên có liên quan đến Phật giáo là Đại sư Chương Gia dạy tôi, bảo tôi xem Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí. Hai quyển sách này chính là truyện ký của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài nói với tôi, học Phật nếu như không nhận biết đối với Phật sẽ đi sai đường. Bạn nhất định phải nhận biết Ngài, hiểu rõ Ngài, bạn mới có thể học tập với Ngài. Tôi nghĩ việc này rất có đạo lý. Sau khi đọc xong hai quyển sách này mới biết được, trong tâm lúc đó nghĩ Phật giáo không nên gọi là tôn giáo, bởi vì dùng định nghĩa trong tôn giáo hiện tại để nhìn Phật giáo, Phật giáo không tương ứng với nó. Tôn giáo cái thứ nhất chính là phải có một vị thần sáng tạo vũ trụ. Phật giáo không có. Phật giáo nó có thiên thần, có quỷ thần. Những vị thần này cùng địa vị với người chúng ta là bình đẳng, giống như người Trung Quốc chúng ta xem thấy người nước ngoài, họ cũng là người. Giữa vũ trụ đích thực có thiên thần, có quỷ thần, thừa nhận họ tồn tại, tuyệt nhiên không thừa nhận họ sáng tạo vũ trụ. Họ cũng là chúng sanh, cho nên thảy đều quy nạp là chúng sanh, chúng duyên hòa hợp mà khởi lên hiện tượng. Nói 10 loại lớn, 10 loại lớn này thảy đều là chúng duyên hòa hợp. Phật là vậy, Bồ Tát cũng là vậy, Thanh Văn Duyên Giác đều là vậy, 6 cõi bên dưới thiên nhân là vậy, người cũng vậy, A-tu-la cũng thế, địa ngục ngạ quỷ xuất sanh thấy đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi hiện tượng. Cho nên Phật Pháp nói duyên khởi, khởi nguồn của cả thảy vũ trụ, không phải một người nào sáng tạo. Ngay thần tồn tại cũng là duyên khởi. Cái này cùng giới khoa học đã nói tương ưng. Cho nên trong Phật Kinh có khoa học. Không chỉ có khoa học, hơn nữa có khoa học viên mãn. Lão Sư Phương là học triết học, ông nói với tôi, Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học trên thế giới. Không chỉ nó là quyển sách của triết học, cao đẳng triết học cao nhất trong sách của triết học. Nói với tôi, học Phật là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Dẫn khởi chúng ta hứng thú học Phật. Cái thứ này quá tốt, quá khó được. Cho nên tôi gặp được Đại sư Chương Gia. Đây là đại đức, đại thiền tri thức của nhà Phật, chuyên môn Phật Pháp. Tôi liền theo học với Ngài. Tôi theo Lão Sư Phương đại khái khoảng nửa năm, cùng với Đại sư Chương Gia 3 năm. Đại sư Viên Tịch, khi tôi theo Ngài, tôi 26 tuổi. Đại sư Ngài là 65 tuổi. 68 tuổi thì Ngài ra đi. Cho nên tôi theo Ngài được 3 năm. 3 năm này Ngài định đặt cho tôi nền tảng Phật học. Sau đó có 10 năm tôi rời khỏi công việc, tiếp nhận giáo huấn của Đại sư Chương Gia, đi xuất gia. chuyên môn để tu học Phật Pháp. Đại thừa trong Phật Pháp, đây là đại sư chuyên gia kỳ vọng đối với tôi. Sau khi từ bỏ công việc, lão cư sĩ Chu Kính Trụ, pháp sư Sám Dân, giới thiệu tôi quen biết lão sư Lý, đưa tôi đến Đại Trung học tập kinh giáo. Ở Đại Trung theo lão sư Lý 10 năm, định đặt nền tảng kinh giáo. Tôi 33 tuổi xuất gia. Xuất gia liền dạy Phật học viện, liền bắt đầu ra ngoài giảng kinh. Tôi nhớ được, tôi lần đầu dùng thân phận xuất gia ra bên ngoài giảng kinh là Liên xã Phật giáo Đại Đông. Vào lúc đó xã trưởng là pháp sư Minh Huấn, là sư huynh đệ với tôi. Ông ở nơi đó xây một đạo tràng, mời tôi đến giảng kinh. Tôi nhớ được kinh mà tôi lần đầu giảng là A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hôn Kinh. Quyết định hành môn, chân thật quyết định hành môn, tu tịnh độ, tiếp nhận khuyến cáo của lão sư Lý là do Hoa Nghiêm Khải Tính. Khi chúng ta trẻ tuổi học kinh giáo, bội phục nhất là kinh Hoa Nghiêm. Đây là một bộ kinh lớn của Đại Thừa, nội dung trong đó quá phong phú. Hoa Nghiêm nói cái gì? Nói chân tướng vạn sự, vạn vật của vũ trụ, chính là chân tướng của tất cả pháp. Từ vũ trụ khởi duyên của sinh mạng, nói đến hiện tiền của chúng ta, nói đến tương lai của chúng ta, thấy đều nói đến. Triết học viên mãn, khoa học viên mãn. Ở hai phương diện khoa học, triết học đều đạt đến đỉnh cao nhất, được nhà khoa học lượng tử của hiện đại thừa nhận. Vào 20-30 năm gần đây, nhà lượng tử vật lý có tiến triển rất lớn, xuyên thấu bí mật của vũ trụ. Những cái phát hiện này trên kinh Đại Thừa đều có. Hay nói cách khác, phát hiện mới của họ, Thích Ca Mâu Ni Phật đã phát hiện vượt qua 3.000 năm rồi. 3.000 năm trước Phật đã phát hiện rồi, sau 3.000 năm họ mới phát hiện ra. Phát hiện ra khi vừa đối chiếu thì hoàn toàn như nhau. Nói đến chuyên tu, chuyên hoằng, cần phải đầy đủ điều kiện, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Ba sự việc này khó, khó rất đáng quý. Chân thật làm đến được, không ai không thành tựu. Làm đến đầy đủ ba điều kiện này. Cái thứ nhất, thành thật. Cái thứ hai, nghe lời. Cái thứ ba là thật làm. Tôi bái lão sư Lý. Ngày đầu tiên gặp mặt ngài, năm đó tôi 31 tuổi. Lão sư đưa ra ba điều kiện. Nếu như ba điều kiện này tôi có thể tiếp nhận, thì ông lưu tôi lại ở Đại Trung để học tập với ông. Nếu như không thể tiếp nhận, thì ông không giữ tôi lại. Anh nên tìm cao minh khác. Ba điều kiện gì vậy? Cái thứ nhất, ngày trước những gì anh đã học chính là nói tôi học với lão sư Phương, học với đại sư Chương Gia. Ông không thừa nhận, hoàn toàn phế bỏ. Bắt đầu từ ngày mai phải học với tôi, hoàn toàn nghe tôi. Đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, nếu học với tôi, Đại Trung cái khu vực này, bất cứ pháp sư đại đức nào đến giảng kinh dạy học, không được sự đồng ý của tôi, anh không được phép nghe. Bạn xem, cái thứ nhất, tôi học rất đơn giản, không tạp loạn, chỉ theo hai vị lão sư. Hai vị lão sư đó đã dạy ông không thừa nhận. Phải nghe lời ông. Bất cứ người nào khác giảng kinh dạy học không được phép nghe. Văn tự, không luận là Phật kinh, là văn tự thế gian, chưa được sự đồng ý của ông thì không được xem. Tôi muốn xem thứ gì thì phải báo cáo với ông. Ông gật đầu mới được xem, không gật đầu thì không được xem. Không cho phép bạn nghe, không cho phép bạn xem. Hoàn toàn nghe một mình ông chỉ đạo. Ông hoàn toàn gánh lấy trách nhiệm đối với tôi. Tôi sau cùng suy xét, tôi vẫn là tiếp nhận. Tiếp nhận thì lưu lại Đại Trung. 3 tháng sau liền cảm nhận được thọ dụng. Được thọ dụng gì? Tâm thanh tịnh. Rất nhiều thứ không cho phép xem, không cho phép nghe, tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì sanh trí tuệ. Cách dạy học của người xưa Trung Quốc, chúng tôi lúc đó nghe ba điều kiện này của lão sư, cảm thấy lão sư quá ương ngạnh, dường như trong mắt không người. Đến mười mấy năm sau, hơn hai mươi mấy năm sau, tôi đến Singapore gặp được Pháp Sư Diễn Bội, cũng là người bạn cũ. Ông nói với tôi, ông là xuất gia từ nhỏ, Tiểu Sa Di, ở dưới hội của Lão Hòa Thượng Đế Nhàn, Lão Hòa Thượng cũng là nói ba điều này. Tôi mới hoát nhiên đại ngộ, không phải là chuyên lợi của Lão Sư Lý, thì ra là giáo học của tổ tông ngày trước, đời đời kiếp kiếp đều là tuân thủ cái quy củ này. Bạn không nghe lời thầy, bạn đi theo ông ấy làm gì? Nghe ông ấy thì phải chân thật nghe lời ông ấy. Nghe hai người thì bạn liền sẽ sinh ra nghi vấn. Nghe ba người, bốn người thì loạn lên rồi. Không nên, điều đó không nên, chỉ có thể nghe một người. Lão sư hoàn toàn có trách nhiệm đối với bạn. Nếu bạn nghe nhiều người thì lão sư không chịu trách nhiệm. Đó là gì? Bạn đến dự thính, bạn cái gì cũng nghe, đầu óc loạn lên, tâm không thể định lại, không thể định được, cần phải chuyên nhất mới được. Sau khi chúng tôi hoàn toàn tiếp nhận lão sư, sau cùng lão sư tuyên bố có kỳ hạn. Không phải không kỳ hạn, thời gian bao lâu? 5 năm. Trong 5 năm bạn nhất định phải tôn trọng. Ngoài 5 năm giống như tốt nghiệp rồi, liền mở rộng. Tôi sâu sắc được lợi ích. Đến 5 năm tôi báo cáo với lão sư, tôi nói lão sư con còn muốn dưỡng thêm 5 năm. Lão sư cười lên. Giữ lấy nguyên tắc của lão sư, cấm chắc cái gốc của chính mình. 5 năm tôi cảm thấy thời gian không đủ, cho nên tôi dùng 10 năm. Nếm được cái mùi vị này, hiện tại người thông thường không có. Lão sư muốn xem học trò không gì khác. Điều kiện gì vậy? Chính là thành thật nghe lời, thật làm. Bạn có thể có điều kiện như vậy, họ bằng lòng dạy bạn. Duyên phận của tôi với lão sư Phương, cũng là rất đặc thù. Không quen biết với thầy, không có người giới thiệu. Tôi xem thấy một số tư liệu giới thiệu về thầy. Biết được con người này là nhà triết học đương thời. Danh tiếng thì rất cao. Vừa xem qua biết thầy là người đồng thành, đồng hương. Tôi liền rất mạo muội viết gửi cho thầy một lá thư, gửi một thiên văn chương cho thầy xem. duy nhất một mục đích chính là hy vọng thầy đồng ý có thể cho tôi đến trường học dự thính. Thư tôi gửi đi một tuần thì gửi thư trả lời tôi, hẹn tôi đến nhà thầy để gặp mặt. Đến nhà thầy gặp mặt, đây là đồng hương. Nói chuyện quê nhà, tôi còn nhớ được chút ít đối với quê hương. Hỏi học lực của tôi, thời kỳ kháng chiến, tôi lưu lạc khắp nơi, không cách gì đi học, chỉ lo chạy nạn. Giặc giả thì truy đuổi phía sau. Thất học 3 năm, 3 năm không có đi học. Cho nên tôi chỉ có tốt nghiệp sơ trung. Cao trung học được nửa năm thì đến Đài Loan. Tiếp theo không có cơ hội để đi học. Đến Đài Loan lạ đất lạ người, chỉ một mình, phải dựa vào lao lực của chính mình để sống. Vô cùng khổ cực. Lão sư hỏi tôi, ông hỏi lá thư anh viết, viết cái thiên văn chương này, học sinh đại học chúng tôi không thể viết ra được. Cho nên ông mới hỏi học lực của tôi có lừa dối ông không. Tôi nói không có. Tôi nói tuy là tôi thất học 3 năm, thế nhưng ưa thích đọc sách. Cả đời tôi không rời khỏi quyển sách, hoàn toàn dựa vào tự học. Nói chuyện hơn 1 giờ đồng hồ, sau cùng nói với tôi, ông nói trường học hiện tại, 60 năm trước, tôi 26 tuổi. Sáu mươi bốn năm về trước, tiên sinh trong trường không giống tiên sinh, học trò không giống học trò. Anh muốn đến trường học để nghe giảng, anh sẽ thất vọng lớn. Ngay lúc đó tôi nghe không hiểu. Tôi cho rằng lão sư hoàn toàn cự tuyệt. Không để tôi đến trường học để nghe giảng. Cho nên biểu hiện rất áo não, rất đau lòng. Chúng tôi trầm mặc 6-7 phút. Ông nói ra như vậy tốt hơn. Mỗi tuần chủ nhật anh đến nhà của tôi đây. Chúng tôi ước định từ 9 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi, 2 giờ đồng hồ. Mỗi tuần chủ nhật đến nhà của ông. Ông dạy cho tôi 2 giờ đồng hồ. Bài của tôi là học được từ trong nhà của thầy. Vì sao vậy? Tôi nhiều năm sau mới hiểu rõ ra. Lão sư ở trong trường lên lớp giảng bài, không giảng như thứ chân thật. Tại vì sao không giảng? Không có người học. Chính là nói học trò không giống học trò. Lão sư muốn dạy cũng uổng phí. Vậy tại vì sao phải lên lớp? Ông lấy cái này là chức nghiệp. Ông không dạy học thì không thể sống. Dựa vào việc này để trải qua ngày tháng. Thế nhưng học trò không có người nào chân thật muốn học. Chân thật muốn học, bạn thấy ông mở lớp và đặc biệt bảo tôi đến nhà của ông để lên lớp. Hơn nữa không nhận học phí. Chân thật dạy bạn. Đây là lão sư tốt. Xem thấy học trò chân thật có thể dạy được thì không bỏ rơi. Những gì thầy có thể truyền lại. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Giáo huấn của người xưa. Một người ở thế gian quan trọng nhất là cái gì? Phải có truyền nhân. Đạo của bạn, sự nghiệp của bạn phải có người kế thừa, từng đời truyền lại. Vì mới có thể xứng đáng được với cha mẹ, xứng đáng với tổ tiên, xứng đáng với lão sư. Nếu như không truyền lại, bạn chính mình có làm được huy hoàng hơn? Bạn chết rồi, tất cả liền xong, chẳng còn gì. Đây là đại bất hiếu. Một vị lão sư nào cũng muốn có người truyền pháp, đến nơi đâu để tìm? Có thể gặp, không thể cầu. Học trò tìm lão sư khó, lão sư tìm học trò càng khó. Không tìm được. Thỉnh thoảng phát hiện một hai, thầy xem họ như là trân bảo. Hy vọng họ có hằng tâm, có tâm nhẫn nại, có thể truyền đạo của họ, truyền pháp của họ. Tôi sau nhiều năm thường hay nghĩ đến việc này. Tại vì sao lúc đó không để tôi đến trường học để nghe giảng? Mới hiểu được ý của lão sư. Từ chỗ này mà cấm gốc. Vì sao chuyên công Phật Pháp? Ông nói với tôi, triết học Phật Kinh là đỉnh cao nhất của triết học thế giới. Đại sư Chương Gia chỉ đạo tôi, cũng là mỗi tuần lễ, 1 giờ đồng hồ đến 2 giờ đồng hồ. Học trò chỉ có một. Một thầy dạy một trò. Khi tham gia lớp học kinh của lão sư Lý, ngày chính thức mở lớp, có hơn 20 học trò. Thông thường giảng kinh phổ thông tiếp dẫn sơ cơ có thể giảng có 20-30 người. Thâm nhập, kiên trì đến cùng thì không nhiều. Chỉ có 5-6 người. Đến sau cùng chỉ sót lại 2-3 người vẫn kiên trì. Có thể thấy được sự việc này không dễ dàng. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe. đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà.